Đô thị Tàng Kiều, chương 392, thị sát công việc, góc truyện audio.com. Diệp Lăng Phi nhìn Trịnh Khả Nhạc cũng hết giận, nói với Trịnh Khả Nhạc. Tốt lắm, cô đi làm việc đi, đừng để Trương Lộ Tuyết kia nhìn thấy cô chạy đến chỗ của tôi, lại tưởng rằng cô cùng tôi có cái gì chứ. Trịnh Khả Nhạc hớn hở nở nụ cười, nhìn Trịnh Khả Nhạc tươi cười mê người như vậy, mà ngay cả Diệp Lăng Phi đều cảm giác trong lòng có chút động đậy, trong lòng thầm than nói. Nhà đầu này thật sự là một người hồng nhan họa thủy, cùng khó trách Trương Lộ Tuyết lo lắng, ta xem cho dù Trương Khiếu Thiên là nam nhân tốt, ở chung với Trịnh Khả Nhạc một thời gian, cũng khó mà không phạm sai lầm. Sau khi Trịnh Khả Nhạc rời đi, Diệp Lăng Phi lên Kiêu Kiêu. Rất nhanh, Chu Hân Minh đã đem tư liệu qua Kiêu Kiêu gửi cho Diệp Lăng Phi. Chu Hân Minh ở trên Kiêu Kiêu dặn dò Diệp Lăng Phi nghìn vạn lần không nên để xảy ra chuyện. Yên tâm đi, anh sẽ không làm bậy đâu. Diệp Lăng Phi lại nói. À, bảo bối, em chờ tin tức tốt của anh đi, anh sẽ làm cho mấy tiểu tử đó tự mình đi đầu án tự thú. Chu Hân Minh rất nhanh gửi cho Diệp Lăng Phi một cái biểu tượng hôn nồng nhiệt, ngay sau đó Chu Hân Minh liền nói nàng có chuyện, không trò chuyện với Diệp Lăng Phi nữa. Diệp Lăng Phi đành phải tắt cửa sổ chat đi, mở ra tư liệu Chu Hân Minh gửi tới. Diệp Lăng Phi vừa nhìn tư liệu đó, khóe miệng liền hiện ra vẻ tươi cười nhàn nhạt thầm nghĩ. Mấy tên tiểu tử, đều là một đám tiểu tử không biết trời cao đất rộng, tưởng rằng cầm một thanh đao là có thể làm lão đại, ta thấy tương lai bọn họ ngay cả chết cũng không biết chết như thế nào. Cảnh sát không có biện pháp, nhưng ta đã có biện pháp làm cho các ngươi đàng hoàng đến thú nhận cho ta. Xem hết tư liệu xong, Diệp Lăng Phi trong lòng đã có kế hoạch. Hắn đem ảnh chụp tiểu tử này đều in ra, đặt ở trên bàn. Lúc này gọi điện thoại cho dã thú, hỏi, tiểu tử ngươi đang ở đâu? Bắc Kinh, dã thú nói, em cùng dã lang mới vừa đến Bắc Kinh không lâu, máy bay đi thành phố Vọng Hải còn phải chờ hơn 2 giờ, hai chúng ta đang đi dạo trên đường Vương Phủ Tinh ở Bắc Kinh đây, lão đại, ở đường Vương Phủ Tinh này đồ vật này kia thật đúa là không tồi, em cùng dã lang chuẩn bị ở đây ăn uống no nê thuận tiện mang chút đồ ăn vặt cho lão đại. FK, hai người các ngươi lại còn chạy đến đường Vương Phủ Tinh ở Bắc Kinh nữa. Diệp Lăng Phi nói, nhớ mang nhiều đồ ăn ngon về một chút, buổi chiều mang đến cho ta, ngành của ta đây ước chừng có 7-80 người, hai người các ngươi tự mình tính toán đi. Lão đại, sao anh để cho em đến công ty của anh vậy? Dã thú vừa nghe, liền do dự nói, em sợ, sợ gặp phải nàng, Diệp Lăng Phi đương nhiên biết dã thú nói đến ai, nghĩ thầm không tệ nha, tiểu tử này cũng sợ hãi gặp phải người ta, xem ra tiểu tử này còn có đường cứu sống. Tiểu tử ngươi đừng lo lắng, Lục Tuyết Hoa cùng cấp trên của nàng đi đến phân xưởng rồi, mấy ngày nay đều không đến công ty, ngươi đừng dài dòng với ta, nhớ là mang đến đây. Tốt thôi, dã thú sảng khoái đáp ứng. Diệp Lăng Phi cúp điện thoại, đem tài liệu trước mặt bỏ sang một bên, bắt đầu chơi trò chơi. Hắn, giám đốc ngành này đi làm chính là vì tiêu khiển, chơi game chính là phương thức tiêu khiển tốt nhất. Diệp Lăng Phi mới vừa đánh một ván CS, cửa phòng làm việc của hắn bị đẩy ra, Diệp Lăng Phi đưa mắt lên nhìn, liền nhìn thấy Trương Lộ Tuyết đứng ở cửa. Trương Lộ Tuyết mặc một chiếc áo màu xám bó sát người, bên dưới là một chiếc váy ngắn. Góc truyện audio.com, màu xám quá đầu gối, hai bắp chân lộ ra tất chân màu đen. Trương Lộ Tuyết kia vốn có vóc người gợi cảm nóng bỏng lại phối hợp một thân quần áo âu eo này, càng làm nổi bật những phần lồi lõm trên cơ thể, thật có thể nói là trước lồi sau vỉnh, làm cho người ta tưởng tượng vô hạn. Hơn nữa chỗ cổ áo của Trương Lộ Tuyết kia, lộ ra một phần ngực trắng nõn đầy kích thích, đó là Trương Lộ Tuyết cố ý đem cổ áo sơ mi mở rất thấp cố ý lộ ra. Nhìn ánh mắt Diệp Lăng Phi nhìn mình, Trương Lộ Tuyết trong lòng đắc ý thầm nghĩ. Người cái đồ lưu manh này, ta xem ngươi còn không bị ta mê hoặc. Hừ, Bạch Tình Đình, ngươi muốn so cùng ta còn kém nhiều lắm, nhìn ta đem chồng ngươi mê hoặc như thế nào, đến lúc đó ta sẽ làm cho hắn đá ngươi. Trong lòng Trương Lộ Tuyết nghĩ như vậy, nhưng vừa nghĩ đến Diệp Lăng Phi này thoạt nhìn thật sự không ra cái gì, nếu để cho nàng vì tranh cao thấp với Bạch Tình Đình mà hấp dẫn Diệp Lăng Phi, Trương Lộ Tuyết thật đúng là không làm được. Trương Lộ Tuyết trong lòng vừa nghĩ như vậy, nàng cũng không nghĩ ra bán sắc đẹp của mình vì tranh cao thấp với Bạch Tình Đình. Diệp giám đốc, tôi tới báo cáo. Trương Lộ Tuyết lắc lắc eo, nhẹ nhàng đi vào phòng làm việc của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi liền cảm giác một mùi thơm bay vào mũi mình, thân thể hắn dựa vào cái ghế, cặp mắt đảo qua bộ ngực sữa của Trương Lộ Tuyết, khóe miệng hiện lên một tia cười ý vị thâm trường. Nhìn bộ dạng Diệp Lăng Phi này mê đắm, Trương Lộ Tuyết trong lòng càng cảm giác Diệp Lăng Phi này rất bỉ ổi, quả nhiên là cực phẩm trong lưu manh, cho dù mê đắm nhìn mình cũng không kiêng nể gì như thế. Trên mặt nàng lộ vẻ mỉm cười, chân thành đi tới trước bàn công tác của Diệp Lăng Phi, liếc mắt một cái liền nhìn thấy giao diện trò chơi trên màn hình máy tính của Diệp Lăng Phi. Trương Lộ Tuyết cố ý ra vẻ như không biết hỏi. Diệp giám đốc, đây là trò chơi gì vậy? CS có muốn chơi một ván hay không? Diệp Lăng Phi hỏi. À, thì ra Diệp giám đốc chơi trò chơi CS à? Trương Lộ Tuyết phối hợp ngồi xuống, nàng đem chân trái gác lên đùi phải, cười nói. Chẳng lẽ công việc của giám đốc trong công ty chính là chơi game sao? Đương nhiên không phải, nhưng hiện tại tôi không có việc gì làm, không thể làm gì khác hơn là chơi game. Diệp Lăng Phi mặt dày vô sỉ nói. Tôi làm việc hiệu suất rất cao, không có biện pháp nào. Không thể làm gì khác hơn là như vậy. À, Trương Tiểu Thư, không, hẳn là Trương Phó Giám đốc chuẩn bị đến phòng tổ chức làm cái gì chứ, tôi nói trước. Phòng tổ chức này rất nhẹ nhàng nha. Trương Lộ Tuyết đổ mồ hôi một trận, trong lòng thầm nghĩ nói. Người này đem chính mình trở thành lão đại tập đoàn Tân Á rồi. Mà ngay cả chơi game cũng có thể nói được một cách đường hoàng, cho dù cha của ta làm tổng giám đốc cũng không có cản rỡ như vậy. Trương Lộ Tuyết càng nghĩ càng không rõ, nàng tạm thời đem ý nghĩ này để ở trong lòng, tính toán trước tiên mình hiểu rõ đã, sau đó mới chuẩn bị. Thoạt nhìn Diệp Lăng Phi, giám đốc phòng tổ chức này không đơn giản, trách không được cha cực lực muốn mượn sức Diệp Lăng Phi. Trương Lộ Tuyết cũng không phải trẻ con, tuy nói không có kinh nghiệm làm việc, nhưng cũng không đại biểu trí tuệ của nàng rất kém cỏi, điểm đạo lý đối nhân xử thế ấy nàng vẫn hiểu được. Trương Lộ Tuyết không lại nói vấn đề này nữa, mà là nói, Diệp giám đốc, sau này tôi còn cần anh chiếu cố nhiều hơn. Cha tôi hy vọng, gocchuyenaudio.com, tôi có thể ở phòng tổ chức này hiểu rõ hơn tình huống công việc, nếu như Diệp giám đốc thuận tiện có thể nói cho tôi hiểu rõ một chút hay không vậy? Đương nhiên không thành vấn đề. Diệp Lăng Phi đưa tay cầm lấy điện thoại trên bàn công tác, gọi điện thoại cho Từ Oánh, nói. Từ Oánh, cô vào đây một chút. Từ Oánh rất nhanh đã đi vào phòng làm việc của Diệp Lăng Phi, Diệp Lăng Phi giới thiệu nói. Từ Oánh, sau này Trương Tiểu Thư chính là phó giám đốc phòng tổ chức chúng ta, cô mang cô ấy đi gặp đồng sự phòng tổ chức thuận tiện giới thiệu tình huống công việc của phòng tổ chức, về phần sắp xếp công việc cho Trương phó giám đốc tôi sẽ cân nhắc sau, khoảng thời gian này, để cho Trương phó giám đốc đi theo cô tìm hiểu cho tốt. Từ Oánh trong lòng có chút sợ hãi, nàng biết Trương Lộ Tuyết là con gái độc nhất của Tổng Giám đốc Diệp Lăng Phi, dĩ nhiên muốn Trương Lộ Tuyết đi theo mình, Từ Oánh trong lòng cảm thấy bất an. Nàng không so được với Diệp Lăng Phi, trong lòng Từ Oánh không yên, sợ hãi nói với Trương Lộ Tuyết. Trương Phó Giám đốc, hiện tại tôi sẽ mang cô đi gặp đồng sự. Trương Lộ Tuyết trong lòng thầm nghĩ nói. Diệp Lăng Phi, ngươi được lắm, ta đến phòng tổ chức ngươi lại phái trợ lý của ngươi dẫn ta đi, hừ, rõ ràng là xem thường ta. Trương Lộ Tuyết trong lòng tức giận nhưng nàng biểu hiện ra lại cười nói. Diệp giám đốc, cha của tôi nói với tôi sau này cần đi theo Diệp giám đốc học tập nhiều hơn, nói vậy sau này chuyện tôi làm phiền Diệp giám đốc không phải ít, đến lúc đó Diệp giám đốc không nên chê tôi rất phiền toái nha. Đối với mỹ nữ tôi thủy chung đều rất kiên nhẫn. Diệp Lăng Phi vừa nói lại cố ý liếc mắt nhìn bộ ngực sữa cao ngất của Trương Lộ Tuyết một cái, lúc này mới nói. Hiện tại tôi có chút việc, chờ tôi làm việc xong, sẽ tự mình đưa Trương Phó Giám Đốc đi loanh quanh trong công ty. Trương Lộ Tuyết giật đầu, đứng lên, cùng Từ Oánh đi ra ngoài. Diệp Lăng Phi lại đánh vài ván, lúc này mới tắt trò chơi, đi ra khỏi phòng làm việc. Hắn đi tới đại sảnh phòng tổ chức liền nhìn thấy Trương Lộ Tuyết đang ở trong đại sảnh tìm hiểu tình huống công việc của phòng tổ chức. Trương Lộ Tuyết là thiên kim bảo bối của Tổng Giám Đốc, chuyện này đã không phải cái gì bí mật, tuy nói Trương Lộ Tuyết trước mắt đảm nhiệm Phó Giám Đốc phòng tổ chức nhưng ai cũng không dám xem thường Phó Giám Đốc phòng tổ chức này. Thái Hạo kia hiện tại trở thành tạp vụ trong phòng tổ chức, mặc kệ tiểu tổ nào thiếu người, đều đem Thái Hạo kéo đi bổ sung nhân thủ. Tuy mang danh Phó Giám Đốc phòng tổ chức nhưng thực ra lại là tiểu viên chức, Thái Hạo này trong lòng cực độ bất mãn. Nhưng hắn lại không có biện pháp, Thái Hạo hiện tại chỉ có thể nhẫn nại. Nhưng sự xuất hiện của Trương Lộ Tuyết lại làm cho Thái Hạo nhìn thấy một tia ánh sáng. Tiểu tử này trong lòng thầm nghĩ, nếu như ta có thể tìm cơ hội cua Trương Lộ Tuyết, ta đây sẽ là một bước lên trời. Tuy nói là Thái Hạo là con cóc muốn ăn thịt thiên Nga, nhưng tiểu tử này cũng không cho là như vậy, trái lại còn cảm giác mình hẳn là nên biểu hiện nhiều ở trước mặt Trương Lộ Tuyết một phen. Đến khi Từ Oánh đưa Trương Lộ Tuyết xuất hiện ở đại sảnh phòng tổ chức, Thái Hạo liền chủ động tiến lên, muốn giới thiệu bản thân với Trương Lộ Tuyết. Nhưng Trương Lộ Tuyết không để ý tới Thái Hạo này, điều này làm cho Thái Hạo vươn tay ai ừa không chăn, làm trò. gocchuyenaudio.com, cười, trên đường đến phòng sản xuất Trương Lộ Tuyết hỏi. Diệp giám đốc, tôi có một vấn đề, tại sao không cho phòng sản xuất cùng phòng thị trường chủ động liên lạc, như vậy không phải rất tốt sao? Diệp Lăng Phi cười nói. Vấn đề này hỏi rất hay, tôi cũng cho rằng phòng thị trường cùng phòng sản xuất trực tiếp liên lạc với nhau rất tốt, nhưng là tôi có một nghi vấn, nếu như phòng thị trường cùng phòng sản xuất hai ngành có mâu thuẫn, không cách nào đạt thành nhận thức chung mà nói, cô nói nên giải quyết như thế nào? Chuyện này rất đơn giản, sắp xếp một người quản lý lãnh đạo hai ngành này, trực tiếp tiến hành quản lý đối với hai ngành này. Như vậy, chỉ cần hai ngành này có chuyện, hoàn toàn có thể thông qua lãnh đạo này phối hợp, tỉ như Diệp giám đốc, anh hoàn toàn có thể phối hợp liên lạc hai ngành này, anh nói tôi nói đúng không? Trương phó giám đốc nói có chút đạo lý, nhưng là có chút chuyện cũng không đơn giản như tưởng tượng vậy. Phòng tổ chức tựa như một đại não, phối hợp công việc giữa phòng thị trường và phòng sản xuất, mà tin tức của phòng thị trường cùng phòng sản xuất đưa đến phòng tổ chức lại được phân loại xử lý, lại vừa phân phối xuống, không nên xem thường phòng tổ chức hoàn toàn bởi vì có phòng tổ chức tựa như bộ não này xử lý, mới đưa hiệu suất làm việc của phòng thị trường và phòng sản xuất đề cao. Diệp Lăng Phi cười nói, từ trường học học được cái gì đó, vậy chỉ là lý luận chính thức gì đó còn cần cô tổng kết ở công việc thực tế. Trương phó giám đốc tôi xin khuyên cô một câu, nếu như tương lai cô muốn lãnh đạo cả tập đoàn Tân Á, hiện tại việc cô cần làm chính là làm việc thật sự ở tập đoàn Tân Á, không nên mắt cao tay thấp. Đến khi cô chính thức dung nhập vào tập đoàn Tân Á, cô tự nhiên hiểu được những lời tôi nói. Trương Lộ Tuyết không nói gì, nàng liếc mắt nhìn Diệp Lăng Phi một cái thầm nghĩ. Nhìn bộ dáng tên lưu manh này cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả. Tới phòng sản xuất rồi, còn chưa có đi tới phòng làm việc lớn của phòng tổ chức, chợt nghe đến từ trong đó truyền đến thanh âm một người trẻ tuổi. Chu bộ trưởng, tôi không cho rằng kế hoạch của tôi có chuyện gì, phân xưởng linh kiện số 2 hoàn toàn có năng lực hoàn thành sản lượng này, tôi đã tìm hiểu qua, sản lượng trước mắt của phân xưởng linh kiện số 2 không đủ, ta cho rằng Trương xưởng trưởng là cố ý nhằm vào tôi. Ngay sau đó chính là thanh âm của Chu Tuấn nói, tiểu tùy, ta nhắc nhở cậu chú ý lời nói, Trương xưởng trưởng đã nói với ta. Ông ta cho rằng là cậu cố ý gia tăng lượng công việc cho phân xưởng linh kiện số 2. Ta cảnh cáo cậu, cậu thân là thành viên kế hoạch phòng sản xuất hẳn là nên tổng hợp tình huống sản lượng thực tế trong các nhà xưởng, mà không phải là nói suông trên lý thuyết. Chu bộ trưởng, tôi kiên trì ý kiến của tôi, phân xưởng linh kiện số 2 có năng lực hoàn thành kế hoạch nhưng lại không hoàn thành, dựa theo quy định, hẳn là nên xử phạt đối với Trương xưởng trưởng. Tôi không muốn nhiều lời, tóm lại tôi kiên trì ý kiến của tôi kiên quyết cho rằng lần này nên xử phạt Trương xưởng trưởng. Tiểu tùy, ta là giám đốc của cậu, chẳng lẽ cậu ngay cả lời của ta đều không nghe? Chu Tuấn nghiêm khắc quát, Trương xưởng trưởng rất nhiều lần phản ánh với ta kế hoạch của cậu hoàn toàn là sắp xếp loạn, căn bản không biết năng lực sản xuất mới tạo thành phân xưởng linh. Góc truyện audio.com Kiện số 2 nhiều lần xuất hiện tình huống không thể hoàn thành nhiệm vụ, ta xem thật sự nên xử phạt chính là cậu, không hiểu được sản lượng sản xuất thực tế, chỉ là ngồi không viết kế hoạch. Thôi đi, cậu không cần phải nói, kế hoạch của phân xưởng linh kiện số 2 cậu không cần làm, ta sẽ sắp xếp người khác làm, về phần cậu khấu trừ tiền thưởng tháng này. Chu Tuấn vừa dứt lời, Diệp Lăng Phi cùng Trương Lộ Tuyết vừa tới trước cửa phòng làm việc phòng sản xuất. Diệp Lăng Phi phát ra một trận cười sang sảng, nói. Chu bộ trưởng, anh làm cái gì vậy chứ, cách thật xa vẫn có thể nghe được thanh âm của anh, cái gì mà muốn khấu trừ tiền thưởng, thật đúng lúc phó giám đốc phòng tổ chức của chúng ta tới đây nhìn một chút, không bằng anh nói cho chúng ta nghe một chút. Chu Tuấn đổi với Diệp Lăng Phi vẫn ghi hận trong lòng, vốn tưởng rằng Diệp Lăng Phi sẽ bị đuổi khỏi tập đoàn Tân Á, không nghĩ đến Diệp Lăng Phi này lại ngồi được vững vàng trên vị trí giám đốc phòng tổ chức. Cái này cũng chưa tính Chu Thế Hùng cũng bị Diệp Lăng Phi đá khỏi cái ghế giám đốc bộ tổng hợp, bây giờ còn chưa xác định có thể tìm được chức vị thích hợp ở tập đoàn Tân Á hay không. Chu Tuấn cho rằng đây là Diệp Lăng Phi trả thù, Chu Tuấn hiện tại đang lo lắng cho chính mình, ở trong mắt hắn, Diệp Lăng Phi trả thù Chu Thế Hùng xong, kẻ xui xẻo kế tiếp chính là mình. Vì sợ Diệp Lăng Phi trả thù mình, hắn cố ý tự hạ thấp mình, vốn đem công việc phòng sản xuất đều sắp xếp cho xưởng trưởng quản lý, nhưng không ngờ hôm nay xưởng trưởng Trương quản lý phân xưởng linh kiện số 2 gọi điện thoại tới, nói thành viên kế hoạch sản xuất tùy quân kia sắp xếp kế hoạch sản xuất không thể hoàn thành. Chu Tuấn lúc này mới đi ra tìm tùy quân, chuẩn bị hảo hảo giáo huấn thành viên kế hoạch sản xuất vừa tới phòng sản xuất không lâu này, cho hắn biết mình mới là giám đốc phòng sản xuất, chỉ là đúng lúc giáo huấn tùy quân, Diệp Lăng Phi lại đến phòng sản xuất. Chô na lòng Chu Tuấn hiểu rõ, sở dĩ phân xưởng sản xuất linh kiện số 2 không để hoàn thành kế hoạch cũng không phải kế hoạch của tùy quân vượt qua sản lượng phân xưởng sản xuất linh kiện số 2, mà là Trương xưởng trưởng quản lý không tốt mới dẫn đến kế hoạch không thể hoàn thành. Cách Trương.